Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 13, góc truyện audio.com, trên quảng trường, rậm rạp dày đặc vô số tượng đá. Mà dưới nguyệt quang yêu dị chiếu rọi, Vũ Phàm rõ ràng nhìn thấy tượng đá Tây Môn Khả Lệ trước mặt. Trên gương mặt nàng, biểu tình sợ hãi cô đọng tựa hồ nhìn thấy thứ gì đó cực độ hoảng sợ. Đến cùng nàng đã nhìn thấy thứ gì, nhưng vấn đề này không chiếm được đáp án. Không phải tượng đá, Tịch Trám Hà bụng mặt lộ ra thần sắc không thể tin, cái này không phải tượng đá sao? Là người, rõ ràng là người. Nhìn các loại biểu tình sợ hãi của những người này, Vũ Phàm đại khái có thể tưởng tượng ra, bọn họ chỉ sợ đang chạy trốn thứ gì đó cực kỳ đáng sợ, nhưng là cuối cùng lại không có tác dụng, một người tiếp một người bị biến thành tượng đá. Bọn họ đang trốn tránh cái gì? Đến tột cùng, là cái gì? Đúng lúc này, nàng bỗng nhiên phát hiện chỗ mình tiếp xúc với bàn chấm TAY của Tây Môn Khả Lệ cũng đang bắt đầu từng chút một biến thành thạch đầu. À, không, không muốn, nàng nhanh chóng lui về phía sau, Diệp Thường lúc này lại từ phía sau ôm lấy nàng. Không có việc gì, không có việc gì đâu. Dựa theo kịch bản an bài, đây cũng là thời điểm mà Cổ Nhai có tình cảm với Tử Vũ. Diệp Thường dùng hết khả năng nói năng thật ôn nhu trấn an Vũ Phàm. Chỉ là tuy tiếp cận ra thịt thân mật nhưng Diệp Thường đã không còn loại cảm giác động tâm như trước đối với Vũ Phàm nữa. Thời gian có thể thay đổi nhiều thứ, đối với hắn mà nói thê tử của hắn là Vũ Sóc, bất luận kẻ nào cũng không thể thay thế nàng. Tay của ta biến thành, tay ngươi không có việc gì. Lúc này, Vũ Phàm nhìn xuống tay mình lại phát hiện bàn tay vẫn bình. Thường, không hề có vấn đề gì. Vừa rồi đó là ảo giác, trong phim kinh dị thường sẽ gặp phải vài đoạn như thế. Song ảo giác này tuyệt đối không phải không có ý nghĩa. Đừng đùa, người sống làm sao có thể biến thành tượng đá, không thể, nào đâu.
Ám Hà phát huy ra kỹ xảo biểu diễn cường đại, các ngươi không cần đùa giỡn,
một điểm cũng không buồn cười. Kế tiếp, chính là kịch tình khủng bố kéo đến, chỉ là nguyên nhân bộ phận chữ đỏ, cho nên không cách nào thay đổi nguyên kịch tình. Các ngươi điên rồi, đều điên rồi, Diệp Thường kéo Vũ Phàm, nói, chúng ta đi thôi. Không nên ở lại nơi này. Phải, đi thôi, Vũ Phàm lộ ra bộ dáng tinh thần uể oải. Là chân chính trên ý nghĩa tinh thần, uể oải. Nguyên bản nàng có được đạo niệm linh thể lại phát hiện tinh thần lực của mình càng xâm nhập vào ma cốc càng nhận lấy áp chế. Cường đại, hơn nữa, loại áp chế này có xu thế càng ngày càng mạnh mẽ. Mà phải biết tinh thần lực là trụ cột cường đại nhất để ôn Vũ Phàm, làm thần niệm sư, nếu tinh thần lực bị áp chế, nàng thậm chí không thể sử dụng lực lượng ác mộng nguyền rùa. Lại thâm thâm nhìn thoáng qua Tây Môn Khả Lệ tiếp theo nàng rời đi cùng Diệp Thường. Mà Ám Hà cũng nhìn thoáng qua Tây Môn Khả rồi mới theo chấm SAI người rời khỏi. Sau khi ba người rời đi, Vũ Phàm bỗng nhiên dừng cước bộ. Đợi đã, ta muốn trở về xem, cái ảo giác vừa rồi, ta nghĩ không phải đơn giản như thế. Nói xong nàng liền xoay người chạy trở về, nhưng mà, thời điểm Vũ Phàm một lần nữa chạy tới chỗ cũ, thần sắc lại vô cùng hoảng sợ. Bởi vì, không thấy, tượng đá Tây Môn Khả Lệ. Không thấy, thế nào, như thế nào có thể, mới chỉ thời gian ngắn như vậy, khi Diệp Thường cùng Ám Hà chạy về cũng kinh người nhìn một màn này. Vì cái gì lại không thấy nữa? Nhớ lầm vị trí sao? Không có khả năng, không có khả năng, Vũ Phàm lớn tiếng hô ta không có khả năng nhớ lầm vị trí. Như vậy, vấn đề đến đây, tượng đá Tây Môn Khả Lệ đã đi nơi nào? Ở trong kịch bản gốc bọn hắn rời đi một đoạn thời gian sau đó quay lại xem xét tượng đá, nhưng không thể nhìn thấy tượng đá của Tây Môn Khả Lệ. Đây là bộ phận chữ đỏ cho nên diễn viên chỉ có thể tuyệt đối chấp hành. Bất quá, nhìn mặt sau kịch bản, Vũ Phàm rất rõ ràng. Phía sau Tây Môn Khả Lệ sẽ xuất hiện vào nơi nào, giờ nào. Diệp Thường tự nhiên cũng biết điểm này. Tìm xem, cần phải tìm thấy tượng đá thiếu nữ kia. Tây Môn Khả Lệ vì sao bị biến thành tượng đá đã không còn quan trọng là hiện tại. Nàng đã không còn là diễn viên, hơn nữa, nàng là không gian vô nữ, điểm này, sẽ không có người nào quên. Theo huyết quang đại phóng, hai mắt Vũ Phàm hướng về một vị trí nào đó nhìn lại. Chúng ta, mau rời đi, Diệp Thường kéo tay Vũ Phàm, nhanh chóng trốn ra khỏi nơi này. Ám Hà thì đi theo sát phía sau, kịch tình kế tiếp nếu phát triển dựa theo kịch bản, Diệp Thường có thể đưa ra sách lược tương ứng. Chỉ là, ma có quỷ dị càng khiến hắn cảm giác bất an. Lúc này, bọn họ nhìn thấy, phía trước thế nhưng xuất hiện. Một nơi cùng loại với sảnh đấu giá. Sảnh đấu giá, nên biết đây là địa phương tuyệt đối cấm chỉ động võ, hơn nữa, trừ quỷ triều, quỷ hồn đều không thể tiến vào sảnh đấu giá. Vì thế, không cần nghĩ ngợi, ba người đều nhanh chóng chạy vào bên trong. Chạy vào trong sảnh, ba người an tâm hơn không ít. Thế nhưng, tình huống phía bên trong lại tương đối dị thường. Ở trong đại sảnh, không có ghế dựa hay bàn đấu giá, mà là một loại địa phương lộn xộn giống như kho hàng. Bất quá ngay cả như thế, từ bên ngoài nhìn xem, đích xác là không hề khác sảnh đấu giá chút nào. Sau khi Diệp Thường đem cửa lớn sảnh đấu giá khóa lại không bao lâu, đột nhiên, bên ngoài, vang lên tiếng đập cửa. Tiếng đập cửa, giờ khắc này, ba người hai mặt nhìn nhau. Ở bên ngoài, kẻ đập cửa là ai? Ám Hà lộ ra biểu tình rất sợ hãi, con người cuộn lại. Mà mỗi lần vang lên tiếng đập cửa, cánh cửa bị khóa chặt cũng không, ngừng rung nhẹ, hiển nhiên lực đạo không nhỏ. Mà từ vị trí phát ra tiếng, vang có thể thấy, người gõ cửa bên ngoài tuyệt đối không quá cao. Là, thiếu nữ vừa rồi sao? Vũ Phàm lúc này che miệng, nàng vào không được, nơi này là sảnh bán đấu giá. Chấm, Diệp Thường nói, bằng không làm sao cần phải gõ cửa. Nói đến sảnh bán đấu giá, Diệp Thường vẫn đang giữ một lượng kim tệ, Rackmo nhất định. Chỉ không biết sảnh đấu giá này có còn cung cấp vật phẩm đấu giá hay không? Lúc này, người bên ngoài vẫn còn đập cửa. Tây Môn Khả Lệ biến thành quỷ hồn sao? Diệp Thường nhìn cánh cửa lớn kia tuy thời chuẩn bị chiến đấu, chung quy, không thể hoàn toàn tin tưởng nội dung kịch bản. Mà lúc này, Vũ Phàm hướng về một phía nào đó trong sảnh đấu giá đi qua. Ngay từ đầu nàng đã có cảm giác không chút thích hợp. Nơi này, không phải sảnh bán đấu giá, trong góc thế mà có đặt một khối quan tài. Vũ Phàm nhìn cỗ quan tài kia, dựa theo nội dung kịch bản, nàng phải tự tay đem cỗ quan tài mở ra. Đây là kịch tình chữ đỏ. Nàng vươn tay khẽ đẩy, nắp quan tài hơi hé mở. Theo nắp quan tài mở ra, nàng nhìn, thấy, ở bên trong là một cái thây, khô quắt. Ngũ quan thây khô kia đã hoàn toàn vặn vẹo, hai mắt biến thành một cái động đen ngòm. Nhưng Vũ Phàm không biết như thế nào, lại đem bàn tay thò vào chạm lên khuôn mặt thây khô kia. Giờ khắc này, nàng bỗng nhiên trợn tròn hai mắt, bởi vì, nàng nhìn thấy, miệng thây khô kia hơi nhếch lên biến thành một đường cong. Hắn, cười, theo sau, cái đầu thây khô kia khẽ động, nhìn về phía vị trí Vũ Phàm. A, Vũ Phàm té ngã trên mặt đất, sợ hãi hô lớn cứu. Cứu mạng A, sao thế? Diệp Thường chạy tới trước tiên, đem nàng nâng dậy. Lúc này, tiếng đập cửa bên ngoài vẫn duy trì liên tục. Quỷ A, Diệp Thường đỡ Vũ Phàm đi về phía cỗ quan tài. Thế nhưng, hiện tại nhìn vào, bên trong quan tài cái gì cũng không có. Làm sao lại như vậy? Ngươi cũng nhìn không thấy, như vậy, là biến mất, rồi sao, tiếng đập cửa bên ngoài giờ biến thành tiếng động cửa, tầm mắt Diệp Thường lại tập trung lên cánh cửa kia. Không có việc gì, nàng, không vào được, dựa theo kịch tình, kế tiếp Từ Tố cũng nên xuất chướng, tiếp đó tiếng động cửa bên ngoài bỗng nhiên ngưng hẳn. Thế nhưng, sau đó không bao lâu liền truyền tới một tiếng hét thảm. Cứu mạng A, giọng nói này, tì tì. Là tỷ tỷ ta, chấm, kia chính là thanh âm của Từ Tố, Lâm Tâm Du, ta cần phải cứu nàng, tự nhiên không cần nói, cứu nàng cũng chính là chữ đỏ, bằng không, sinh tử của Lâm Tâm Du ai sẽ quan tâm. Bất quá, lấy thực lực của Lâm Tâm Du, cơ nhiên cũng phải kêu cứu mạng, nơi này đến tột cùng, là địa phương đáng sợ như thế nào, chưa xong còn tiếp cách chương.